Kính thưa cộng đoàn, như tôi đã thưa với cộng đoàn trong phút đầu lễ phụng vụ của lời Chúa, Chủ nhật thứ 26 thường niên hôm nay, đó chính là xoay quanh chủ đề quảng đại và bao dung. Quảng đại và bao dung tiếp nhận người khác. Trong bài đọc 1, chúng ta thấy ông Môsê đã quảng đại và bao dung trong việc chấp nhận hai nhân vật tên là Eldad và Medad, vốn là hai kỳ mục trong dân Israel. Nhưng vì lý do nào đó mà hai ông không có mặt trong nghi thức lãnh nhận thần khí do ông Môsê chủ trì. Thế nhưng hai ông này vẫn thi hành công việc phát ngôn ở trong trại của dân Israel. Ông Môsê không vì sự vắng mặt của hai người này mà khiển trách, thậm chí ông không loại trừ, nhưng còn tỏ thái độ đón nhận họ, khẳng định quyền năng của thần khí đang hoạt động nơi họ. Thái độ quảng đại và bao dung của ông Môsê không chỉ là làm cho đoàn dân đông đảo mà ông chịu trách nhiệm trước Chúa trong việc dẫn dắt được đoàn kết lại với nhau, nhưng còn làm cho ơn của thần khí lan tràn ở trong dân một cách mạnh mẽ hơn. Sự quảng đại và lòng bao dung mà chúng ta gặp thấy ở trong bài đọc 1 nơi ông Môsê thì nay lại được lặp lại một lần nữa trong bài tin mừng qua giáo huấn của Chúa Giêsu. Đây chính là nội dung giáo huấn mà Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Người sau khi dạy cho các ông biết cái phương thức lãnh đạo trong cộng đoàn mà chúng ta đã nghe hay là suy niệm trong Chủ nhật 25 mùa thường niên, tức là Chủ nhật tuần trước. Thế thì chúng ta bây giờ đây sẽ cùng nhau phân tích đoạn đầu của bài tin mừng ngày hôm nay. Trước hết, Thánh Mát-cô kể lại cho chúng ta nghe một sự kiện có thật. Sự kiện này là các tông đồ, đặc biệt là ông Gioan, đã bất bình khi thấy một người nại đến danh của Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Ông Gioan không bằng lòng với việc người đó, vì người đó không thuộc về cộng đoàn của Chúa Giêsu. Ông cho rằng việc làm của người ấy đã trực tiếp đụng chạm đến quyền lợi của cộng đoàn các môn đệ. Ông không chấp nhận người khác sử dụng thương hiệu Giêsu để làm một việc có thể nói là hết sức khó khăn, đó là việc trừ quỷ. Như chúng ta biết, việc trừ quỷ nhất thiết phải cần đến một quyền năng đặc biệt, mà quyền năng này với ông Gioan thì chỉ trao lại cho các môn đệ của Chúa Giêsu mà thôi. Thế thì kẻ kia dựa vào đâu mà nhân danh người để thi hành công việc trừ quỷ đó? Khi lên án người nhân danh, người nại vào danh của Chúa Giêsu mà trừ quỷ, thì ông Gioan mặc nhiên không chấp nhận người đó thuộc về cộng đoàn của mình, đứng trong hàng ngũ của mình, và càng không chấp nhận khả năng của anh ta, ra như là chỉ có Chúa Giêsu cùng với các môn đệ của người mới độc quyền trong việc trừ quỷ. Ông Gioan nại đến danh của Chúa Giêsu để lên án kẻ đó, bề ngoài là để bảo vệ sự nguyên vẹn của cộng đoàn và sự tinh rồng của sứ vụ, nhưng thực chất chỉ là việc bảo vệ cho quyền lợi của nhóm mình và của chính mình. Ông không muốn chia sẻ ân sủng mà mình và anh em của mình đang được lãnh nhận. Ông chỉ muốn giữ lại cho mình mà thôi. Đó chính là tâm thức cục bộ, bảo vệ lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân. Hay nói cho đúng bản chất, đó chính là não trạng độc quyền và độc tài. Kính thưa anh chị em, vậy thì phản ứng của Chúa Giêsu trước thái độ của ông Gioan như thế nào? Phải chăng Chúa Giêsu cũng đồng lòng với cách nhìn vấn đề của ông Gioan? Câu trả lời chúng ta đã được nghe hết sức rõ ràng. Đừng ngăn cản người ta. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu không cho phép ông Gioan ngăn cản kẻ tạm gọi là mạo danh người khi người đưa ra một nguyên tắc hết sức đơn giản: không ai lấy danh nghĩa của thầy làm phép lạ rồi ngay sau đó lập tức nói xấu thầy. Khi nại đến danh của một ai đó, nhất là danh của một người nổi tiếng như Chúa Giêsu, thì đó là một việc hết sức là nghiêm túc. Nếu tôi có khả năng làm việc đó, thì tôi việc gì phải nại đến danh người khác? Tôi tự mình làm cho xong. Đằng này, tôi lại nại đến danh của người nào đó và làm việc, thì nhất định là danh của người đó có tác dụng thực sự. Nói một cách thực dụng, tôi dạy gì hất đổ nồi cơm của tôi? Tôi dạy gì nói xấu người khác, nói xấu người mà tôi nại đến danh? Vì làm như vậy thì làm sao sau này tôi có thể tiếp tục làm được những sự việc kia? Chắc chắn việc nói xấu như vậy sẽ ảnh hưởng một cách trực tiếp đến việc mà tôi đang làm. Thế nên Chúa Giêsu đã chỉ ra một cách trực tiếp và chính xác lý do vì sao không ngăn cản kẻ mạo danh kia. Hơn nữa, người còn đưa ra cho chúng ta thêm một nguyên tắc hoạt động và điều hành cộng đoàn. Đó chính là: ai không chống lại tôi thì là ủng hộ tôi. Ai không chống lại chúng ta tức là ủng hộ chúng ta. Có thể nói đây là một nguyên tắc hết sức khôn ngoan và mang tính xây dựng. Khi biết lôi kéo những người ở ngoài cộng đoàn của mình, hay ít ra là không coi những người ở ngoài cộng đoàn của mình, ngoài nhóm của mình là đối thủ, thì lúc đó chúng ta đã có thêm được một nguồn trợ lực hơn là một kẻ thù. Nói như vậy, người ta vẫn nói thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù. Đó chẳng phải là một cách ứng xử khôn ngoan sao? Rồi khi biết mời gọi những người ở bên ngoài cộng đoàn của mình cộng tác với mình, thì có nghĩa là chúng ta biết kết tập những nguồn sức mạnh là khả năng của những người ở bên ngoài, thì không những làm cho cộng đoàn của mình được vững mạnh hơn, nhưng quan trọng hơn cả là nhờ có sự cộng tác của những người đó thì không chỉ cộng đoàn của mình được hưởng lợi ích, mà ngay cả những người mà chúng ta đang có trách nhiệm phục vụ cũng được hưởng thêm những lợi ích đó. Thế thì đó chẳng phải là một cách điều hành cộng đoàn mang tính xây dựng hay sao? Một kinh nghiệm của tôi khi ở Đài Loan, đó là cách đây ít năm, một vị tổng thống của Đài Loan hiện vẫn còn đương nhiệm. Vị đó trong ngày quốc khánh của đất nước Đài Loan thì ông đã công khai cảm ơn Giáo hội Công giáo tại Đài Loan, bởi vì nhờ sự hiện diện của giáo hội mà nền y tế và giáo dục của Đài Loan có được những cơ sở ban đầu vững chắc, đặt nền tảng cho sự phát triển vượt bậc sau này. Chính sự hiện diện của các tu sĩ, các linh mục ở tại hòn đảo này từ những ngày mà Đài Loan vẫn còn ở trong cái thời hết sức khó khăn về kinh tế, thì sự giáo dục do các trường học mà các nhà dòng đảm nhận, hay là các bệnh viện do các cha, các thầy, các sơ phụ trách, đã đem lại cho người dân Đài Loan những sự chăm sóc về y tế, về giáo dục hết sức là cần thiết. Chính phủ Đài Loan không loại trừ sự giúp sức của cộng đoàn giáo hội. Nhờ vào sự giúp sức của cộng đoàn giáo hội mà đất nước Đài Loan, dân tộc Đài Loan có được những sự trợ giúp cần thiết. Chính phủ của Tổng thống mà anh Cửu vừa qua đã công khai biểu lộ lòng biết ơn đối với lại giáo hội Công giáo tại Đài Loan, dù giáo hội đó chỉ là một giáo hội rất bé nhỏ. Chúng ta nhìn lại hoàn cảnh và thực trạng đất nước của chúng ta, đó là một sự hoàn toàn tương phản. Kính thưa cộng đoàn, trong việc điều hành một cộng đoàn thì dù là một nhóm nhỏ hay rộng hơn là một giáo xứ, một giáo phận, hay rộng hơn nữa là một quốc gia, thì nguyên tắc quảng đại và bao dung mà Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay giúp chúng ta không chỉ củng cố cộng đoàn của chúng ta trong khi vẫn tôn trọng sự khác biệt của người khác, khác biệt về lý tưởng, khác biệt về chính kiến, nhưng hơn nữa những nguyên tắc đó còn sinh nhiều lợi ích cho mọi người khi biết quy tụ sức mạnh và khả năng của mọi người trong cùng một mục tiêu là xây dựng một xã hội nhân loại văn minh, đầy tràn tình người để hướng tới các giá trị chân thiện và mỹ. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta cầu xin Chúa cất đi khỏi chúng ta những toan tính ích kỷ hẹp hòi mang tính cách nội bộ, và xin gia tăng nơi chúng ta tinh thần quảng đại và bao dung để chúng ta biết tôn trọng những khác biệt từ người khác, biết trân trọng những khả năng của họ và biết cùng với những người thành tâm thiện chí xây dựng một thế giới công bằng hơn, tràn đầy tình yêu thương hơn.